Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm ký 2015-2020.
Linh thiêng chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc.
Chưa xử phạt không phân loại rác tại nguồn từ ngày 25 tháng 8.
Nga-Ukraine ký kết thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm ký 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm ký 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân liên quan.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, khai trừ Đảng ông Nguyễn Chí Hiếu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.
Tối ngày 22 tháng 7, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân dân phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc. Chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc là hoạt động thường niên do Báo Nhân dân phối hợp với các đơn vị và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Đây là một điểm nhấn trong phong trào đền ơn đáp nghĩa trong cả nước, một sự kiện có ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ và nhân dân cả nước. Phát biểu tại chương trình, hoan nghênh và đánh giá cao Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Cõi Thiêng Đồng Lộc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta.
Ngày 25 tháng 8 tới, Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường khẳng định hành vi không phân loại rác tại nguồn vẫn chưa bị xử phạt bởi ngày 25 tháng 8 chỉ là thời điểm nghị định có hiệu lực, chứ không phải thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Đơn vị này đang chuẩn bị lấy ý kiến các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt, căn cứ điều kiện thực tế về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xử lý rác ở địa phương để ban hành hướng dẫn về phân loại rác thải chi tiết.
Việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ở nhiều địa phương đang được gấp rút hoàn thành với tiêu chí đúng vai, thuộc bài, không sáng tạo. Điểm thi năm nay sẽ được trao cho đúng người, đúng năng lực. Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố kết quả thi vào ngày mai, ngày 24 tháng 7. Như vậy, thí sinh có thể tra điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ 0 giờ ngày 24 tháng 7.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về góp ý đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh bổ sung thêm nội dung quy định đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022-2023 về đề xuất thực hiện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022-2023. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến chiều ngày 19 tháng 7, số hồ sơ Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận là gần 22.000 doanh nghiệp với hơn 1 triệu lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 670 tỷ đồng. Đến nay, số hồ sơ đã được giải ngân là gần 3.400 doanh nghiệp với hơn 252.500 lao động. Như vậy, mới có hơn 150,8 tỷ đồng được giải ngân đến tay người lao động, trong khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỷ đồng.
Dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải vừa được trình Chính phủ. Trong đó, Bộ kiến nghị sáp nhập vụ khoa học công nghệ với vụ môi trường thành vụ khoa học công nghệ và môi trường, sáp nhập vụ PPP vào vụ kế hoạch đầu tư, giải thể vụ an toàn giao thông và chuyển nhiệm vụ quản lý kết cấu hạ tầng về vụ kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển nhiệm vụ vận tải về vụ vận tải. việc sắp xếp tổ chức lại các vụ tổng cục sẽ giúp giảm đầu mối, giảm cấp trung gian và đáp ứng yêu cầu của Trung ương.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết kết thúc tháng cao điểm từ 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, hơn 13.200 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ đã bị xử lý. Trong đó, lỗi quá tải hơn 7.100 xe, lỗi quá khổ gần 1.900 xe, lỗi cải tạo thành thùng gần 1.900 xe. Nhà chức trách đã phạt hơn 64 tỷ đồng, tạm giữ 350 phương tiện, tước gần 5.400 giấy phép lái xe. Như vậy, cảnh sát giao thông đã xử phạt tăng hơn 7.000 xe quá khổ quá tải, cơi nới so với cùng thời điểm năm trước, tiền phạt cũng tăng hơn 41 tỷ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phủ sóng hoàn toàn bằng mạng 5G độc lập. Sau khi nhà mạng Singtel của nước này chính thức đạt tỷ lệ phủ sóng 5G lên tới 95%, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra là năm 2025. Nhà mạng Singtel cho biết, phạm vi phủ sóng toàn quốc mạng 5G độc lập của công ty này đã đạt 95%, bao gồm hơn 1.300 địa điểm ngoài trời và 400 cơ sở trong nhà và đường hầm dưới lòng đất.
Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc có xu hướng tăng, nhiều ngày liên tiếp trên dưới 1.000 ca một ngày. Với một đất nước vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid như Trung Quốc thì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên gần đây nước này đã thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19. Thành phố Nam Kinh, Quảng Châu, Vũ Hán, Bắc Kinh và Thượng Hải đã nối lại các chuyến bay với nhiều nước Âu, Mỹ với tần suất ngày càng nhiều hơn. Người nước ngoài nhập cảnh chỉ còn cách ly 7 ngày và 3 ngày theo dõi tại nhà.
Bà Draupadi Murmu vừa được Quốc hội Ấn Độ bầu chọn làm tổng thống mới của nước này. Đây là nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ xuất thân từ cộng đồng thổ dân bản địa. Bà Murmu, 64 tuổi, xuất thân từ bang miền Nam Odisha. Bà là một thành viên của cộng đồng dân tộc thiểu số Santha, một trong những bộ lạc lớn nhất của Ấn Độ. Cộng đồng thổ dân ở Ấn Độ gồm hơn 100 triệu người, chiếm 8,6% dân số nước này. Việc bà Murmu đắc cử tổng thống được hy vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi cho cộng đồng thổ dân ở Ấn Độ.
Italy đã trải qua ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra. Bộ Y tế Italy đã ban bố cảnh báo đỏ do nóng gay gắt tại 16 thành phố, trong khi các nhân viên cứu hỏa vẫn đang vật lộn để kiểm soát những đám cháy rừng bùng phát ở nhiều khu vực trên cả nước. Trang dự báo thời tiết Emeo.com của Italy cho biết, trong 3 tháng liên tiếp, tháng 5, tháng 6, tháng 7, Italy chứng kiến nhiệt độ tăng cao ít nhất 2-3 độ so với mức trung bình trong giai đoạn này và xu hướng này sẽ tiếp diễn cho đến đầu tháng 8.
Công ty chủ quản mạng xã hội Twitter đã báo lỗ 270 triệu đô la Mỹ trong quý 2 do doanh thu sụt giảm ngay cả khi số lượng người sử dụng gia tăng. Doanh thu quý 2 của Twitter đã giảm 1% xuống còn 1,18 tỷ đô la Mỹ, phản ánh những khó khăn trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo cũng như sự không chắc chắn về thỏa thuận mua bán với ông chủ của Tesla, tỷ phú Elon Musk. Trong khi đó, số lượng người dùng Twitter hàng ngày tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 237,8 triệu người.
Theo hãng tin Reuters, ngày 22 tháng 7, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký một thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thỏa thuận này được ký tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Phát biểu sau khi thỏa thuận được ký kết, hai quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết Liên Hợp Quốc hy vọng thỏa thuận sẽ được thực thi đầy đủ trong vài tuần tới và khôi phục lượng ngũ cốc xuất khẩu về mức trước khi xảy ra xung đột, là 5 triệu tấn một tháng.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tối qua 22 tháng 7 tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Festival Miền Biển Cù Lao Chàm Mùa Hoa Ngô Đồng Đỏ lần thứ nhất. Festival Miền Biển Cù Lao Chàm Mùa Hoa Ngô Đồng Đỏ được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn, thu hút du khách trở lại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ nhiều năm nay, hoa ngô đồng trở thành biểu tượng của Cù Lao Chàm, vì thế được chọn làm chủ đề chính cho lễ hội miền biển năm nay với ý nghĩa quảng bá cảnh quan biển đảo, đa dạng sinh học gắn với nền văn hóa bản địa đặc sắc của người dân Cù Lao Chàm đến du khách.
Nhờ thành công của Top Gun Maverick, Tom Cruise đã trở thành ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất thế giới trong năm nay. Theo một nguồn tin cho biết, Tom Cruise đã nhận được mức lương thù lao lên đến 100 triệu đô la Mỹ nhờ bộ phim Top Gun Maverick. Số tiền này đến từ cả mức lương gốc và tiền hoa hồng doanh thu phòng vé và doanh thu các dịch vụ trực tuyến. Điều này cũng giúp Tom Cruise trở thành ngôi sao điện ảnh Hollywood nhận được thù lao cao nhất trong năm 2022.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng cho tới hết năm 2023. Và đây là một tin tức rất vui với đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho một loạt sự kiện trong năm tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cơ bản thống nhất về việc gia hạn hợp đồng tới năm 2023. Hai bên sẽ có những trao đổi cụ thể trong thời gian tới về kế hoạch của đội tuyển nữ chuẩn bị cho một loạt sự kiện như SEA Games, World Cup bóng đá nữ và ASEAN tại Hàng Châu trong năm 2023.
Tối ngày 22 tháng 7, Lê Quang Liêm đã vô địch bảng Grandmaster ở Festival Cờ Vua BL 2022 tổ chức tại Thụy Sĩ. Lê Quang Liêm hơn đối thủ 3 điểm và chỉ cần hòa là đăng quang. Bất lợi cho Quang Liêm khi anh cầm quân đen đi sau. Tuy nhiên, kỳ thủ số 1 Việt Nam triển khai thế cờ chắc chắn khiến đối thủ không thể tìm ra sai sót. Kết thúc giải đấu với 35,5 điểm, Quang Liêm đăng quang và nhận phần thưởng 10.000 đô la Mỹ.
Phiên họp gần đây của Thường trực Hội đồng FIFA gồm Chủ tịch FIFA và Chủ tịch của 6 liên đoàn bóng đá châu lục đã thông qua một loạt quyết định quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất chính là việc các đội tuyển tham dự World Cup 2022 sẽ được đăng ký tối đa 26 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như thường lệ. Nguyên nhân, như cơ quan này giải thích, là thể theo nhu cầu duy trì sự linh hoạt trong lực lượng của các đội trong bối cảnh World Cup diễn ra vào mùa đông và ảnh hưởng của đại dịch trước và trong giải đấu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, nhiệt độ ngoài trời trên toàn Bắc Bộ lúc này chỉ đang từ 25 đến 27 độ C. Một bầu không khí vô cùng dễ chịu, rất thích hợp cho một buổi sáng ngày cuối tuần. Và nếu dậy sớm tập thể dục, ăn sáng và làm một ly cà phê ban sáng thì có lẽ sẽ rất tuyệt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu hết các tỉnh phía Bắc đều dao động quanh ngưỡng từ 32 đến 33 độ C, cục bộ có nơi cao hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng 34 độ C. Không chỉ miền Bắc mà ở các tỉnh miền Trung cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo có nắng. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay của 14 tỉnh thành phố miền Trung đều khá là đồng đều, phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C và hầu như chưa có điểm nào xảy ra nắng nóng. Và đây cũng là điều kiện thời tiết lý tưởng cho du khách nếu chọn miền Trung để du lịch tắm biển trong những ngày cuối tuần. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời cũng rất dễ chịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ C. Đến chiều và tối nay, ở Tây Nguyên sẽ có mưa ở một vài nơi, trong khi ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa diện rải rác nhưng vùng mưa tập trung nhiều ở khu vực miền Tây.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.